Lời Chúa thứ ba sau Chủ nhật thứ 24 thường niên, ngày 13 tháng 9 2022. Lời Chúa thứ ba sau Chủ nhật thứ 24 thường niên, ngày 13 tháng 9 2022. Thưa anh chị em, hôm nay thứ ba 13 tháng 9. Mỗi ngày 13 trong tháng, mời anh chị em chúng ta hướng về mẹ Fatima và nhớ lại ba mệnh lệnh của mẹ: cải thiện đời sống, lần chuỗi mân côi và tôn sùng trái tim mẹ. Hôm nay ngày 13 thứ ba, chúng ta cầu nguyện cho các bệnh nhân, riêng lấy mẹ tất cả những bệnh nhân bệnh thân xác, bệnh tâm hồn. Xin mẹ cầu bầu cùng Chúa ban ơn chữa lành để vinh danh quyền năng lòng thương xót Chúa. Mời anh chị em nghe lời Chúa thứ ba sau Chủ nhật thứ 24 thường niên. Bài đọc 1, năm chẵn trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô, chương 12, câu 12 đến câu 14, câu 27 đến câu 31a. Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Thưa anh em, ví như thân thể người ta chỉ là một, nhưng lại có nhiều bộ phận, mà các bộ phận của thân thể tuy nhiều nhưng vẫn là một thân thể, thì Đức Kitô cũng vậy. Thật thế, tất cả chúng ta đều là Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một thần khí để trở nên một thân thể. Tất cả chúng ta đã được đầy tràn một thần khí duy nhất. Thật vậy, thân thể gồm nhiều bộ phận chứ không phải chỉ có một mà thôi. Vậy anh em là thân thể Đức Kitô và mỗi người là một bộ phận trong hội thánh. Thiên Chúa đã đặt một số người, thứ nhất là các tông đồ, thứ hai là các ngôn sứ, thứ ba là các thầy dạy, rồi đến những người được ơn làm phép lạ, được những đặc sủng để chữa bệnh, để giúp đỡ người khác, để quản trị, để nói các thứ tiếng lạ. Chẳng lẽ ai cũng là tông đồ? Chẳng lẽ ai cũng là ngôn sứ? Ai cũng là thầy dạy sao? Chẳng lẽ ai cũng được ơn làm phép lạ? Ai cũng được ơn chữa lành sao? Chẳng lẽ ai cũng nói được các tiếng lạ? Ai cũng giải thích được các tiếng lạ sao? Trong các ân huệ của Thiên Chúa, anh em cứ tha thiết tìm những ơn cao trọng nhất. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Mấy anh chị em lặp lại câu đáp: ta là dân Chúa, là đoàn chiên người dẫn dắt. Hãy tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu, phụng thờ Chúa với niềm hoan hỷ, vào trước thanh nhan người giữa tiếng hò reo. Hãy nhìn nhận Chúa là Thượng Đế, chính Người dựng nên ta, ta thuộc về Người, ta là dân Người, là đoàn chiên Người dẫn dắt. Hãy vào cửa thanh điện cất tiếng tạ ơn, tới khuôn viên đền vàng dâng lời ca ngợi, tạ ơn Chúa và chúc tụng danh Người. Bởi vì Chúa nhân hậu, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương, qua bao thế hệ vẫn một niềm thành tin. Hallelujah, hallelujah. Vị ngôn sư vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người. Hallelujah. Mình sẽ mở tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Luca chương 7 câu 11 đến câu 17. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu đi đến thành kia gọi là Nain, có các môn đệ và một đám rất đông cùng đi với Người. Đức Giêsu đến gần cửa thành, đang lúc người ta khiêng một người chết đi chôn. Người này là con trai duy nhất và mẹ anh ta lại là một bà quá. Có một đám đông trong thành cùng đi với bà. Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và nói: "Bà đừng khóc nữa." Rồi Người lại gần sờ vào quan tài. Các người khiêng dừng lại. Đức Giêsu nói: "Này người thanh niên, tôi bảo anh, hãy trỗi dậy." Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Đức Giêsu trao anh ta cho bà mẹ. Mọi người đều kinh sợ và tôn vinh Thiên Chúa rằng: "Một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người." Lời này về Đức Giêsu được loan truyền khắp cả miền Giu-đê và vùng lân cận. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em, khi mà Thánh Phaolô so sánh ví anh em, anh em ví như thân thể người ta chỉ là một, nhưng lại có nhiều bộ phận. Mà các bộ phận của thân thể tuy nhiều nhưng vẫn là một thân thể. Thì Đức Kitô cũng vậy. Chúng ta dù là Do Thái, Hy Lạp, dù là nô lệ hay tự do, đều đã chịu phép rửa trong một thần khí để trở nên một thân thể. Tất cả chúng ta đã được đầy tràn một thần khí duy nhất. Mà thân thể thì có nhiều bộ phận chứ không chỉ có một. Cho nên người Kitô hữu, người Công giáo, chúng ta có một cái điểm chung là được liên kết với nhau. Khi anh, chị, bạn, cháu, mỗi người được lãnh nhận bí tích rửa tội, thì được rửa tội bởi nước và Thánh Thần. Và khi được rửa tội bởi nước và Thánh Thần thì được trở nên một thân thể. Tháp nhập vào, tháp nhập vào, tháp nhập vào. Anh chị em hãy tưởng tượng một thân thể và các bộ phận đó tháp nhập vào, tháp nhập vào, tháp nhập vào, để trở nên một với nhau, mà cùng chịu một phép rửa và cũng một thần khí ấy. Nhưng mà các chi thể của thân thể không phải chỉ có mắt. Này, nếu mà một người chỉ có mắt thì có ra gì không? Nếu một người chỉ có tay, có chân, không có ra gì không? Không. Một thân thể thì có đầy đủ tất cả các bộ phận. Và anh chị em nhớ rằng khi mà Thiên Chúa dựng nên con người chúng ta, Thiên Chúa nắn nót, lấy đất nắn nót. Còn khi mà dựng lên trời, đất, trăng sao, sông ngòi, vật, cây, cỏ, chỉ phán một lời là từ không liền có. Nhưng mà khi Thiên Chúa dựng nên con người thì nó là Ngài lấy đất sét nặng, tức là nắn nót, chăm chút từng ly từng tí một. Và khi dựng nên vũ trụ vạn vật, qua một buổi chiều và một buổi sáng, Thiên Chúa thấy tốt đẹp. Còn khi dựng nên con người thì Thiên Chúa thấy rất tốt đẹp. Rất tốt đẹp. Con người là một tác phẩm độc đáo, độc nhất vô nhị. Mỗi người là một tác phẩm độc nhất vô nhị của Thiên Chúa. Và từ con người thì mới có tất cả thứ khác. Và tất cả những thứ khác để phục vụ cho con người. Hồi xưa anh còn bé đó thì có vi tính chưa? Chưa có. Ngày xưa anh còn bé thì đã có điện thoại di động chưa? Chưa có. Mà từ đâu mà có điện thoại di động, từ đâu có vi tính? Có phải trên trời rơi xuống không? Không. Mà do con người nghĩ ra, con người chế ra. Mà khi mình thấy rằng là con người nghĩ, con người chế ra được những thứ mà mình không thể tưởng tượng được. Mình xưa mình tưởng đó là khoa học giả tưởng ấy. Những khoa học giả tưởng là tưởng tượng ra thôi. Thế giới robot, những bộ phim khoa học giả tưởng đó, người robot rồi đĩa bay rồi các thứ. Bây giờ tất cả những thứ đó đều nó có thể. Ngày xưa tôi cứ nói điện thoại sao mà nhìn được chắc ghê lắm. Bây giờ là chuyện thường thôi. Bấm nút cái là hai bên có thể nhìn nhau nói chuyện vui vẻ. Ngày xưa bảo là họp là phải đến ngồi với nhau trong cuộc họp, bây giờ đâu cần. Mỗi người ngồi nhà vẫn có thể họp với nhau được. Có những cái mình không thể tưởng tượng được. Nhưng mà tất cả, xin anh chị em nhớ dùng cái là tất cả đều từ con người, từ cái bộ óc của con người, từ sự khôn ngoan, suy tính, tính toán, sắp xếp của con người, từ đầu óc. Mà cái bộ óc ấy, con người ấy lại là phát xuất từ Thiên Chúa. Có người ta có cái là khi mình nghĩ ra được như vậy thì mình ngưng, không có đi lên nữa, dừng lại phía con người thôi. Phải không? Ồ, con người tài ba quá, ông đó siêu quá, bà đó siêu quá, vị đó đáng kính phục quá. Nhưng mà quên rằng là ông đó, vị đó, bà đó cũng từ Thiên Chúa mà ra. Dù có nhận hay không nhận, giống như đứa con nó có chối hay không, hay là nhận, thì nó vẫn là con của ông đó, của bà đó. Anh có chối từ bố, từ mẹ, thì anh vẫn là con của bố, của mẹ anh. Anh chỉ từ cái miệng anh thôi, từ thông báo thôi. Còn thực chất thì anh vẫn cứ mãi là con của bố mẹ anh thôi. Cái dòng máu của bố mẹ truyền sang cho anh rồi. Thì chúng ta là con Thiên Chúa cũng vậy thôi, thưa anh chị em. Sự sống, sự chết của mình là do Chúa ban. Và tất cả những cái gì mà tôi gọi là tinh vi, là tiến bộ, là khoa học, là văn minh, nhất cũng từ Thiên Chúa thôi. Người ta nói từ con người, mà quên rằng con người do Thiên Chúa dựng nên. Nếu mọi cái từ con người, tại sao anh đau bệnh anh vẫn đau? Ông bác sĩ, ông chữa cho người ta, có chữa được cho ông không? Rồi khoa học kỹ thuật tiến bộ mấy thì mấy, chế tạo ra người máy, nó có làm chính xác tinh vi cỡ nào đi chăng nữa, nhưng mà nó vẫn là máy. Nó không có cảm xúc. Có thể bấm nút nó cười, có thể bấm nút nó khóc, nhưng mà nó đâu biết tại sao nó khóc, tại sao nó cười. Nó đâu an ủi anh được. Nó có thể vỗ về anh được, xoa bóp mà. Ngồi cái máy xoa bóp đủ hết các bộ phận. Chỗ này đấm lưng, chỗ kia thì massage, chỗ này đấm bóp. Nhưng mà cuối cùng, ê mẹ mày ơi, đấm lưng cho tao cái, mẹ mày ơi. Thế mà mẹ mày đấm lưng vẫn sướng hơn cái máy, có đúng không? Đúng không? Đây, không thể thay con người được. Không thể thay con người được. Mà con người mình thì đừng quên rằng là phát xuất từ Thiên Chúa. Tất cả những gì mình có đều từ Thiên Chúa mà ra. Vì thế mà Phao-lô bảo rằng là anh em là thân thể của Đức Kitô và mỗi người là một bộ phận. Trong hội thánh, Thiên Chúa đã đặt một số người. Người thì làm công việc này, người thì làm công việc nọ, người thì làm công việc kia. Cũng như trong một thân thể, có cái đầu và cái chân. Cái chân không thể nói rằng là anh đầu ơi, anh khôn vừa vừa chứ nhá, anh cứ ở trên đầu trên cổ tôi, anh bắt chân tôi đập đất, đập bùn, đập bùn, đập phân, đập gì cũng, cái gì nguy hiểm nhất là tôi phải đạp. Cái anh ở trên cứ dưng dưng, anh cứ đè trên đầu trên cổ tôi, thôi anh đừng có chơi kiểu đó nữa. Đầu bảo tôi đâu có muốn đâu, mà tại ông trời ông đặt tôi thì tôi làm ở đâu chỗ đó, cũng ông trời gì hết á, anh đứng chơi khôn như thế, thôi đi chỗ khác chơi đi. Anh muốn tôi đi chỗ khác chơi phải không? Được, chắc chưa, suy nghĩ kỹ đi, chắc chứ anh cứ chơi ngồi đầu trên cổ tôi hoài, tôi không có chơi. Rồi nhớ nha, không hối hận nha, không hối hận gì, anh để anh đầu cổ tôi không có chơi, dứt khoát. Rồi khi mà cái đầu không hoạt động nữa, ta gọi là cái gì? Bại não, u não, tai biến mạch máu não. Sau kỳ này bác không đi lại vậy được, vậy bác ngồi xe lăn vậy bác. Mới tai biến mạch máu não. Mà cái chân bác có bị sao? Chân không sao hết mà bị cái đầu. Mà cái đầu bác bị sao cái chân nó sụi lơ vậy? Thì cái đầu nó không điều khiển nữa thì cái chân nó làm gì được bây giờ? À, thì ra anh Trân bây giờ anh đã biết thế nào là lễ độ chứ anh Trân. Biết rồi phải không? Năn nỉ đi, năn nỉ đi, tôi làm việc lại cho. Thôi tôi nghỉ à, anh nói quá là tôi nghỉ. Thôi bác não ơi, bác thương tôi, hôm giờ liệt không lết đi đâu được hết. Bác não, bác thương, bác hoạt động lại đi. Bác nghỉ giải lao lâu quá. Tôi đâu có muốn nghỉ, tại anh bắt tôi nghỉ mà. Anh bảo tôi ngồi trên đầu lên cổ anh mà, thôi thì tôi đi ra kia rồi, tôi không ngồi trên đầu cổ anh nữa. Anh làm đi, làm gì thì cứ làm. Làm gì được mà làm, đầu không có làm gì giờ. Thấy chưa? Người cứ suy nghĩ vậy. Thế thì trong chúng ta Phao-lô bảo người thì làm bác ái, người thì làm phép lạ, người thì được ơn chữa lành, người thì được ơn nói tiếng lạ, người được ơn giải thích tiếng lạ. Mỗi người một nhiệm vụ khác nhau. Không có ai gọi là hơn ai hết. Đó, cái đầu với cái chân đó. Đừng có thường cái chân nữa nha. Đừng có thường cái chân, không có cái chân cái đầu có làm gì được không? Muốn đi mua bánh quá mà chân nó không chịu bước. Cái đầu khát nước quá mà cái tay nó không chịu đưa ly ra uống nước. Nó bảo anh khát thì anh tự anh cầm ly ra anh uống. Tôi cái đầu tôi cầm sao được anh. Nhưng mà anh nói hay lắm. Anh bảo không có tao chúng mày chết. Thì giờ thì đó anh làm gì, anh cứ làm hết đi. Cái đầu cứ ngồi ngóc nghe vậy, điều khiển vậy chứ làm được cái gì. Lắc lư làm được cái gì. Phải không? Lắc lư rồi cuối cùng là sụi lơ chứ làm được cái gì. Cho nên đâu cái tay ơi, cầm dùm đi nước đi, khát quá. Thì ra tất cả chúng ta đều cần có nhau. Người ta còn bảo là ngày sau soi đá cũng cần có nhau. Soi đá mà còn cần có nhau, huống chi con người. Đừng có thái độ gọi là bất cần. Tao không cần thằng nào hết. Có ai dám nói mạnh câu đó không? Tức là thì nói như thế thì có. Vùng va vùng vẳng. Ông đi về ông cóc cần thằng nào hết. Ông vẫn sống. Cuối cùng ông về ông mình ngồi khóc một mình. Buồn quá. Chán quá. Nản quá. Vợ con nó bảo anh muốn mình thì em để anh mình nhá. Em đi sang nhà hàng xóm chơi nhá. Con nó bảo bố, bố bố chúng con đi đầm sen nhá, bố cứ ở nhà mình nhá, bố không cần có ai mà, bố tự bố nấu cơm nhá. Anh làm nổi không? À, chứ mày cứ hết đi, đi hết thì tao cũng cần đứa nào hết. Được mấy bữa. Được mấy bữa. Giống như là cha sở, không cần hội đồng mục vụ giáo xứ, không cần ông chùm bà quản nào hết. Làm việc bê bối, trách nhiệm kia, la hết ông chùm này, tế bào quản kia, la xong rồi, cha ơi, dịch chuông cha ơi, pong pong, dọn lễ đi chứ cha, cha không được dọn lễ, ai dọn? Dọn lễ, đi ra, không ca đoàn, không giúp lễ, giáo dân cứ đứng ngồi nhìn một mình ông cha, độc diễn trên bàn thờ nổi không? Làm nổi không? Lúc đó mình mới thấy, ồ, thì ra cái ông, cha cha, người ta đang đứng đầy cuối thờ cha, bỏ vào đi chứ đứng mãi, đâu có ai mở cổng đâu vào. Cái ông giữ cửa đó rồi, cha bảo không cần ông nữa, ông bảo thôi không cần, thôi ông ở nhà vậy. 10 năm nay ông cứ lụi thủ sáng sớm đã mở cổng nhà thờ. Rồi về, ông là người đến sớm nhất và về trễ nhất. Không ai nói một tiếng, không nói thì cũng không sao. Ông cứ làm, nhưng mà tự ái tức giận lên, giận cá chém thất, chửi luôn cả cái ông gác cửa nhà thờ. Bây giờ người ta đứng đầy cuối thờ, cha ra mở cổng cho họ vào cái. Cái chìa khóa đâu rồi? Con đâu biết cái ông gác cổng, ông giữ cho con có giữ bao giờ đâu. Đi tìm chìa khóa, ra mở cửa. Trời, tới giờ sao chưa thấy ai đến vậy? Sao mấy ông bà không đi lễ vậy? Có ai đánh chuông trống gì đâu, có nghe chuông trống gì đâu mà đi. Ủa cái ông đánh chuông đâu rồi? Bây giờ mới giật mình thấy ông kéo chuông quan trọng hơn là cái ông đại gia dân cúng. Ông không dân cúng người ta vẫn đi lễ được mà. Nhưng mà không ai kéo chuông, không ai mở cửa nhà thờ là không ai vô được cả nha. Không biết đường mà đi lễ nha. Còn ông có dân cúng cái đài hay là dân cúng cái gì, bàn thờ, dân cúng cái gì đi nữa. Không có thì vẫn xài cái cũ chả sao. Chết chóc gì đâu. Hình vinh vá vinh vang. Mà không có ông gác cửa nhà thờ thì cái ông đại gia cũng đứng ngoài nhà thờ. Đúng không? Đúng không? Cho nên tôi ngồi tôi cứ lẩn thẩn tôi suy nghĩ, ồ cũng hay nha. Đôi khi mình tưởng là mình có thể làm được hết mọi chuyện. Hóa ra không phải. Hoặc là có bao nhiêu người làm cộng tác với mình mà mình không để ý và không quan tâm, không trân trọng công việc của họ. Vì những công việc đó quá âm thầm. Cha cha, cái này nhà vệ sinh nó hôi quá. Sao mà hôi vậy? Cái bà làm vệ sinh, con bà đau, bà phải đi nhà thương nuôi con 3 ngày nay rồi. Ủa vậy hả? Chị em thấy không? Giá mà một đại gia mà nó đau, mới sổ mũi tí là phải lo đi thăm ấy liền. Phải không ông? Phải không? Nói thật đi. Có không? Có. Còn đây, cái bà làm vệ sinh 3 ngày nay rồi mà không hề biết, bây giờ nó thối hoắc lên, hôi rình lên mới biết là bà phải nuôi con bà ấy, trên bệnh viện mà chẳng một lời hỏi thăm. Suy nghĩ đi ạ. Phải không? Tôi ngồi tôi đấm ngực lại Chúa. Xin thương xót con, tha thứ cho con vì con đã không quan tâm đến các bộ phận coi là tầm thường, coi là không cần thiết. Nhưng mà chính những cái bộ phận ấy lại là rất cần thiết. Anh kia anh cứ ngồi anh cắn móng tay làm gì vậy? Thưa cha, thói quen. Tôi ngồi tôi suy nghĩ. Anh có biết móng tay để làm gì không? Anh biết móng tay để làm gì không? Như vậy là mấy cô bảo thế cha để cho nó đẹp, nó con không có thì làm neo thua rồi, phải có móng tay để mà làm neo chứ không tôi thì con thất nghiệp chết đi chứ. Thế đồng ý, đẹp làm đẹp. Nhưng mà Chúa dạy nó móng tay để làm gì? Để làm gì? Anh suy nghĩ coi. Hôm nào anh cứ thử bẻ hết móng tay coi thì anh thấy chuyện gì nó xảy ra. Anh có làm gì được không? Không. Cái móng tay để bảo vệ các đầu ngón tay. Không có nó là nó đau lắm. Anh thử hôm nào anh thử buồn buồn bảo vợ anh gỡ cái móng tay anh ra thử coi. Em làm neo rồi em gỡ giùm anh cái móng coi nó làm sao mà cha Long giảng. Gỡ thử coi. không viết được, không làm gì được hết, vì cứ đụng vô nó đau, đụng vô nó đau. Phải có móng tay để bảo vệ đầu ngón tay, vì đầu ngón tay là tiếp xúc trực tiếp với các sự vật, cho nên phải cứng. Nguyên cái móng tay mình tưởng là đồ phế thải, cứ dài là cắt ấy, nhưng mà không có là mệt đấy, không có là mệt đấy, mà cắt quá là cũng chết đấy, mà để dài quá cũng khó làm việc đấy. Cái gì Chúa cũng tính toán hết rồi. Thì các bộ phận trong cơ thể mình nó chỉnh chu và nó chính xác như thế nào thì mỗi một người trong gia đình, trong cộng đoàn cũng đều cần thiết như vậy. Không ai là vô dụng. Đừng có ai cho rằng em là đồ phế thải, là phế vật, phế phẩm. Không. Đừng bao giờ tự cho mình, và cũng đừng bao giờ cho người khác là vô dụng, là phế phẩm, phế vật. Hãy biết trân trọng từng bộ phận, hãy biết trân trọng từng con người. Và khi mỗi con người họ có công việc của họ thì hãy trân trọng cái công việc họ làm. Đừng chỉ nhìn thấy bề ngoài, đừng chỉ thấy những ông to bà lớn ăn vẫn sang trọng đẹp đẽ rồi mình lúc nào cũng sum xoe với những người đó, mà coi thường cái ông gác chuông, cái bà làm vệ sinh, cái người quét nhà thờ, cái người cắm bông. Mấy người khoe nói trời ơi, cái này cha cắm bông đẹp quá, tôi biết gì cắm. Có những anh chị em âm thầm đến cắm xong đi về, để lại cửa vậy thôi, chẳng nói chẳng rằng, mua bông rồi có người đến cắm bông, cứ lặng lẽ âm thầm như vậy. Rồi cái người kê ghế, người quay phim, người làm âm thanh, cứ âm thầm lặng lẽ như vậy, để có được một thước phim cho anh chị em thì phải biết bao nhiêu người đóng góp trong đó, mỗi người một tay, mỗi người một chân. Người thì lúc nào cũng cầm cái, chỉ cầm cái lên để đốt cái nến thôi, mà hôm nào không có anh ta, không ai biết đốt nến chỗ nào. Người thì chỉ xét lịch thôi, người thì sao mà nay không có anh ta, nó buồn thế này. Thì mọi ngày anh đến anh chẳng làm gì, chỉ ngồi cái nó luôn cười cái anh kể chuyện vui. Không có tự nhiên thấy nó vắng hẳn lên, thấy chưa, vắng hẳn lên, thiếu một tiếng cười, thiếu một con người. Cho nên em tôi mà cứ thiếu một ai là mình cảm thấy như nó vắng vắng cái gì, nó thiếu thiếu cái gì. Còn nhiều khi vắng đi nào kệ, thiếu đi nào kệ, tao không cần biết. Cho nên Thiên Chúa trân trọng sự sống của con người. Và tin mừng ngày hôm nay cho chúng ta thấy rằng là sự sống sự chết trong tay Chúa rõ ràng. Không có một vị sáng lập tôn giáo nào mà làm phép lạ cho người chết sống lại bao giờ, mà cũng chẳng có làm được phép lạ nào cả. Duy nhất một mình Chúa Giêsu đứng sáng lập đạo Công giáo. Ngài loan báo, Ngài giảng dạy và Ngài chữa lành. Chữa lành bệnh thân xác, bệnh tâm hồn, đặc biệt là xui trừ ma quỷ và cho người chết sống lại, mà chúng ta nghe trong bài tin mừng ngày hôm nay. Mà hoàn toàn phát xuất từ lòng thương xót của Chúa. Thấy một đám tang, và đám tang ấy là con trai duy nhất của một bà ấy là quá phụ, là chồng chết rồi, còn mỗi một đứa con duy nhất, con trai duy nhất mà bây giờ lá vàng còn ở trên cây, lá xanh rụng xuống, trời hay không hỡi trời. Đức Giêsu chạy lòng thương, Đức Giêsu chạy lòng thương. Người ta chưa kêu, chưa cầu, chưa khấn, mà Chúa còn thương, yêu cầu dừng đám tang lại. Nguyên cái chuyện đó đã thấy kỳ lạ lắm rồi. Người ta sẽ bảo, cái ông này vớ va vớ vẩn, ông làm gì mà đám tang người ta đang đi kêu dừng lại. Anh chị em có thấy tưởng tượng có một đám tang nào đang đi đâm đi chôn ra có nghĩa trang, mà có một người kêu dừng lại, có bao giờ có chuyện đó xảy ra không? Bao giờ. Ngay cả đèn xanh đèn đỏ khi người ta còn, có khi người ta còn ưu tiên để cho đám tang đi nữa là khác. Vậy mà bây giờ kêu dừng lại là sao? Rồi lại nói bà đừng khóc nữa, lại gần sờ vào quan tài. Người khiêng dừng lại. Chúa nói: Này người thanh niên, tôi bảo anh hãy trỗi dậy. Người chết liền ngồi dậy và bắt đầu nói. Ngồi dậy và bắt đầu nói để chứng tỏ rằng là sống thật, chứ không phải là ảo tưởng, ảo giác hay là hồn ma bóng quế. Ma đâu thấy nói, ma nói bao giờ đâu. Trỗi dậy và nói. Và Đức Giêsu trao anh ta cho người mẹ. Mọi người đều kinh sợ và tôn vinh Thiên Chúa rằng một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta và Thiên Chúa đã viếng thăm dân người. Có những phép lạ Chúa làm âm thầm, có những phép lạ Chúa làm công khai, và đây là rất công khai vì Đức Giêsu đến thành nên có một đám rất đông cùng đi với người. Rồi đám tang cũng đông người đi khiêng, đi đưa đám rất đông, và Chúa Giêsu làm phép lạ công khai tỏ tường để cho người ta thấy quyền năng lòng thương xót của Chúa. Vì thương xót mà Chúa ra tay, và ra tay của đấng có quyền năng. Nếu thương xót mà không có quyền năng thì cũng chỉ bà ơi, đừng khóc nữa bà ơi, thôi đằng nào nó cũng chết rồi, vân vân và vân vân. Chúng ta ăn ủi người chết, chỉ ăn ủi như vậy thôi, biết thương đấy, xót đấy, nhưng mà không có làm được cái gì hết. Còn đấng đầy quyền năng, thánh niên, trỗi dậy, truyền cho người chết trỗi dậy, và người chết trỗi dậy và bắt đầu nói. Chúa Giêsu trao người thanh niên cho mẹ. Lời này được loan truyền khắp Giu-đê và vùng lân cận. Chúa Giêsu làm những phép lạ, tỏ tường và để cho người ta đi loan truyền. Mỗi người ngày hôm nay, nghe đây, những anh chị em tông đồ lòng thương xót Chúa, ta đã được chứng kiến những điểm thiêng dấu lạ, chứng kiến những sự lạ, ơn lành, đặc biệt là những ơn lành. Nói phép lạ người ta lại bảo lúc nào cũng phép lạ, thôi nói về ơn lành đi. Ơn lành Chúa ban, Chúa chữa cho người đau ốm bệnh tật thân xác tâm hồn, cho những người khô khan nguồn lạnh tội lỗi được ơn sám hối, giải gỡ biết bao nhiêu những khó khăn trong cuộc sống. Mỗi người đều cảm nhận được những ơn phúc Chúa ban cho mình, thì hãy trở thành những người đi loan truyền khắp miền Giu-đê và vùng lân cận, loan truyền khắp các nơi về quyền năng lòng thương xót của Chúa. Giờ đây mấy anh chị em cùng hướng về mẹ Maria, và ta hát bài Năm Xưa Trên Cây Sồi, bài Lời Mẹ Nhắn Nhủ, trang 96. Mời anh chị em lấy sách Kinh Nguyện Lòng Thương Xót, trang 96, hát bài Lời Mẹ Nhắn Nhủ. Xin mẹ Maria cho mỗi người chúng con được trở thành những chi thể của thân mình bầu nhiệm Đức Kitô. Chúng con trung thành với bổn phận của mình, dù là bổn phận nhìn có vẻ tầm thường, không có giá trị gì trước mặt người đời, nhưng trước mặt Thiên Chúa, giá trị là ở chỗ con chu toàn bổn phận với lòng yêu mến, chứ không phải ở chỗ con làm được việc này hay là được việc kia. Năm xưa trên cây sồi, làng Fatima xa xôi, có Đức Mẹ Chúa Trời hiện ra uy linh sáng chói. Mẹ nhắn nhủ người đời, hãy mau ăn năn đền tội, hãy tôn sùng mẫu tâm, hãy năng lần hạt mân côi. Mẹ Maria ơi, Mẹ Maria ơi, con vâng nghe mẹ rồi, sớm chiều từ nay thống hối. Mẹ Maria ơi, xin mẹ đoái thương nhận lời, cho nước Việt sinh tươi, đức tin sáng ngời. Mình sẽ mở trang 9 Kinh Nguyện Lòng Thương Xót Chúa, cùng đọc kinh rước lễ thiêng liêng. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thánh, con kinh mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song lẽ bây giờ con chẳng có thể mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy, chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật. Thì con xin nặm lấy, cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Chúc anh chị em luôn được bình an.
Thank you.